Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 19 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Phường Quang Trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công an thành phố Thái Nguyên điều tra vụ việc báo tin giả bị cướp. Truy xuất nguồn gốc là xu thế tất yếu giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản. Do vậy, Thái Nguyên đã và đang thực hiện áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đây là định hướng quan trọng để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp áp dụng một cách bài bản, hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 6, Đảng ủy Phường Quang Trung tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự hội nghị có các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí chi ủy viên của 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của Đảng, chính quyền và toàn thể hệ thống chính trị từ phường đến các chi bộ của cán bộ đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh phòng chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo số liệu thống kê, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang có gần 60 hectare đất dành cho giao thông tỉnh, bao gồm bến bãi và điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn. Cụ thể, thành phố đã áp dụng quy định cho phép đỗ xe dưới lòng đường đối với 23 tuyến đường đủ điều kiện, với tổng diện tích gần 14 hectare. 15 tuyến đường được phép tổ chức đỗ xe trên vỉa hè với diện tích hơn 23 hectare. Diện tích đỗ xe trong các khu đô thị, khu dân cư mới là 17 hectare. Khu vực đỗ xe trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị phục vụ cán bộ, công chức và người dân đến giao dịch là 4,5 hectare. Để tiếp tục phát triển các điểm đỗ xe nhằm đáp ứng tốt hơn tốc độ phát triển của phương tiện, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý việc sử dụng quỹ đất đỗ xe cho mục đích khác của các cá nhân tổ chức, yêu cầu doanh nghiệp đầu tư các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tuân thủ các quy định về diện tích quỹ đất dành cho giao thông từ công tác lập quy hoạch đến triển khai dự án. Về lâu dài, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục mời gọi nhà đầu tư xây dựng hệ thống hai bãi đỗ xe tỉnh ở khu vực trung tâm với diện tích từ 3.000 đến 5.000 m2 trên bãi. Trước tình trạng một số đối tượng thu gom mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nhằm trục lợi bất chính, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo tới người lao động, nêu cao cảnh giác, tránh tiếp tay cho các hành vi nêu trên và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình nhiều người lao động bị mất việc làm sau đại dịch COVID-19, hoạt động mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của các đối tượng vẫn tiếp tục tái diễn với các hình thức tinh vi thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook. Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn kèm danh sách các đường link dẫn đến các trang nhóm Facebook lập ra với mục đích mua thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi, gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và đề nghị đơn vị này vào cuộc hỗ trợ xử lý nghiêm các hoạt động nói trên môi trường Internet. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát để phát hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom, mua bán bảo hiểm xã hội, như khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động, kiểm soát đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội và đơn đề nghị, đảm bảo các thông tin của người hưởng thống nhất, kiểm tra tính pháp lý của giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền, kiểm tra đối chiếu đảm bảo đủ điều kiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các giấy tờ tùy thân của người nhận kết quả giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo trả hồ sơ, trả tiền đúng cho người lao động hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Bảo hiểm xã hội là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời. Theo quy định của pháp luật hiện hành, sổ bảo hiểm xã hội được cấp và giao cho từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gắn với nhân thân từng người lao động và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt khi đủ điều kiện, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để an sinh, chăm sóc sức khỏe khi về già. Do đó, hoạt động mua bán, thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là hành vi trục lợi bất chính và bị xử lý nghiêm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động cần nêu cao cảnh giác hơn nữa để không bị lôi kéo, xúi giục và tham gia mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi an sinh chính đáng cho bản thân mình, đồng thời kịp thời phát hiện, chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan tới cơ quan công an để xử lý theo quy định. Thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6, chị NTKT, sinh năm 1977 ở tổ 10 phường Tích Lương, đến cơ quan công an trình báo về việc mình bị một nam thanh niên cướp 15 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động Oppo đã qua sử dụng. Quá trình điều tra, công an thành phố Thái Nguyên xác định đây là tin giả. Tại cơ quan công an, chị NTKT khai nhận từ năm 2022, mình là quản lý một nhà nghỉ tại phường Tích Lương do anh NVQ, sinh năm 1993, hộ khẩu ở phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên làm chủ. Anh Quy giao cho chị Thu và giữ toàn bộ số tiền khách đến nhà nghỉ, cuối tháng mới phải nộp lại cho chủ. Trong tháng 6, số tiền chị Thu được của khách là 15 triệu đồng, nhưng chị đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Nhằm che giấu việc mình đã tiêu hết số tiền nói trên, chị T đã đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm. Còn chiếc điện thoại di động của mình, chị T đã vứt xuống một hồ nước gần khu nhà nghỉ mình quản lý. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo, người dân không nên có hành vi báo tin giả bởi sẽ gây phiền toái cho cơ quan chức năng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nếu các thông tin không được điều tra, xử lý kịp thời. Theo quy định, báo tin giả là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành y tế đã thực hiện được hơn 70 cuộc thanh tra kiểm tra về các lĩnh vực chủ yếu như hành nghề y dược, an toàn thực phẩm. Theo đó, có trên 1.000 cá nhân tổ chức được thanh kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 100 cá nhân vi phạm, với các lỗi chủ yếu gồm không tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề, người tham gia trực tiếp chế biến thực phẩm không mang mặc đồ bảo hộ dành riêng cho khu vực chế biến thực phẩm. Ngoài ra, nhiều trường hợp không niêm yết giá thuốc đầy đủ, kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng, bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm khác, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau khi phát hiện các lỗi vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt với tổng số tiền trên 136 triệu đồng. Hoạt động thanh kiểm tra, xử lý vi phạm không chỉ giúp nâng cao nhận thức cho các tổ chức cá nhân hành nghề y dược, kinh doanh thực phẩm, mà còn góp phần chấn chỉnh để các hoạt động này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 6, phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng năm 2023. Với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi thành phố Thái Nguyên, ngày truyền thống của các tổ chức hội, 24 tiết mục được dàn dựng công phu thuộc các thể loại hát, múa, dân vũ, khiêu vũ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và niềm tự hào về quê hương đất nước, thành phố Thái Nguyên anh hùng. Chương trình có sự tham gia của các cán bộ, hội viên, đội văn nghệ, nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn. Thông qua chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm ngày thành lập các hội đoàn thể chính trị xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn phường Cam Giá, trong tháng thanh niên năm 2023, đoàn phường đã cho ra mắt công trình thanh niên với tên gọi Tủ sách số dành cho giới trẻ trên nền tảng YouTube. Đây cũng là công trình mà đoàn phường thực hiện theo chủ đề công tác năm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề ra, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Để xây dựng thành công tủ sách số, Đoàn Thanh niên phường Cam Xá đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó, Ban Thường vụ Đoàn xã đã lựa chọn xây dựng đội ngũ ban biên tập. Đội ngũ này có nhiệm vụ lựa chọn những cuốn sách hay từ nguồn thư viện các trường học, từ tủ sách pháp luật của địa phương, v.v. Đồng thời tuyển chọn những bạn đoàn viên và các em học sinh các trường học, tổ dân phố trên địa bàn có giọng đọc hay làm phát thanh viên để thu âm, chuyển các cuốn sách viết sang dạng sách nói rồi đăng tải trên mạng YouTube. Nói về mục đích của tủ sách số này, chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Cam Xá cho biết.
Xây dựng cái tủ sách số này thì chúng tôi đã có một cái lộ trình cụ thể xây dựng. Trong cái tủ sách số thì chúng tôi gồm có 5 kệ sách với những cái chuyên mục cụ thể. Sau đó thì chúng tôi sẽ lựa chọn những cái nguồn sách đáng tin cậy, thu âm để gửi đến cho người nghe. Khi mà xây dựng cái nội dung này thì rất là muốn truyền đạt đến cho các bạn đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn phường những cái nội dung, những cuốn sách hay, bổ ích, mang nhiều nội dung, chủ đề phù hợp với lứa tuổi. Và đặc biệt là mong muốn là các bạn có một cái kênh thông tin đáng tin cậy để có thể khai thác những nguồn thông tin có ích cho bản thân mình.
Cách xây dựng tủ sách số của đoàn trường rất đơn giản. Chỉ cần một chiếc smartphone có phần mềm ghi âm là có thể sản xuất ra những trang sách số một cách dễ dàng. Thông qua hoạt động sản xuất sách số của đoàn phường, đã phát hiện một số học sinh có chất giọng tốt để bồi dưỡng, đồng thời cũng tạo cho các em có sân chơi bổ ích. Tủ sách số này hiện đăng tải các bài phát thanh về những mẩu chuyện hay về cuộc đời, con đường hoạt động, sự nghiệp cách mạng và di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cuốn sách hay và ý nghĩa dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng, v.v. Em Lê Hồng Phương Uyên chia sẻ.
Qua sự tuyên truyền của đoàn phường Cam Xá thì em đã biết tới tủ sách ở trên YouTube. Qua đó thì em có thể biết được những cái cuốn sách mà em chưa được đọc khi mà em cần tìm hiểu một cuốn sách mà em yêu thích mà trên kênh YouTube không có thì em có thể comment để các anh chị trả lời và sau một thời gian thì các anh chị sẽ theo yêu cầu của em và xuất bản ra được cái cuốn sách mà em yêu thích.
Do tủ sách mới xây dựng được gần 3 tháng, Ban chấp hành đoàn phường vừa làm vừa học hỏi rút kinh nghiệm nên tủ sách số dành cho tuổi trẻ của đoàn thanh niên phường Cam Xá cũng chưa sản xuất được nhiều bản sách số. Tuy nhiên, với sự xung kích của tuổi trẻ với tinh thần dám nghĩ dám làm, đoàn thanh niên phường Cam Xá đã từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, tôn vinh những giá trị của sách và đẩy mạnh phong trào đọc sách, định hướng dư luận, thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cam Xá nói riêng và tuổi trẻ thành phố Thanh Nguyên nói chung.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc là xu thế tất yếu giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản. Do vậy, Thái Nguyên đã và đang thực hiện áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đây là định hướng quan trọng để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp áp dụng một cách bài bản, hiệu quả. Trước đây, khi sử dụng thiết bị thông minh quét tem truy xuất nguồn gốc mã QR, người tiêu dùng chỉ nhận được một số thông tin đơn giản về đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm mà không hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh. Trên thực tế, mã QR này chỉ là truy xuất thông tin, chứ chưa phải là truy xuất nguồn gốc. Mặt khác, các tem truy xuất nguồn gốc có nội dung và hình thức khác nhau, không được chuẩn hóa, nên dẫn đến tình trạng loạn tem. Ngoài ra, do các văn bản pháp lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn ít, mới chỉ là các tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn chung, chưa cụ thể hóa cho từng nhóm sản phẩm, nên đã gây ra không ít khó khăn trong việc quản lý và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc, theo dõi việc quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Một số nhiệm vụ chính bao gồm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động truy xuất nguồn gốc, xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật và triển khai áp dụng, tăng cường quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc, nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc, xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ. Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên, như chè, các loại quả, na, nhãn, bưởi, thịt lợn, thịt gà và trứng gà, gỗ, quế. Bộ tài liệu được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy định và hướng dẫn các bộ, ngành về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, đồng thời được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai áp dụng thí điểm cho các sản phẩm OCOP tiêu biểu của 3 hợp tác xã chè Hảo Đạt, hợp tác xã trà Sơn Dung, hợp tác xã Tâm Trà Thái. Đây cũng là bộ tài liệu hướng dẫn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước về lĩnh vực truy xuất nguồn gốc đối với nông sản. Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý Tân Cương và hỗ trợ áp dụng cho 6 hợp tác xã đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Cương: hợp tác xã chè Hào Đạt, hợp tác xã trà Sơn Dung, hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, hợp tác xã Tâm Trà Thái, hợp tác xã Hương Vân Trà, hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bắc Thái. Theo đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc này đã chuẩn hóa về hình thức, nội dung tem để truy xuất nguồn gốc, cách thức quản lý việc áp dụng truy xuất nguồn gốc, mã truy vết, thông tin truy xuất nguồn gốc. Các thông tin truy xuất nguồn gốc được xây dựng đã đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả năng định danh đơn nhất cho từng đối tượng truy xuất. Sang đến năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm. Đặc biệt, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP và đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2023. Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, việc xây dựng và triển khai áp dụng các hệ thống truy xuất nguồn gốc góp phần thống nhất và chuẩn hóa việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh, qua đó góp phần đảm bảo công khai minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên thị trường, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã minh bạch hóa thông tin của từng công đoạn tạo ra sản phẩm, chống các hành vi gian lận thương mại, đồng thời giúp truy cập thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời phát hiện những điểm chưa hợp lý để chủ động cải tiến, khắc phục, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, từ đó góp phần giúp nông sản Thái Nguyên thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Phần tiếp theo, nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Hai lớn, dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội 13. Một, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ, bên cạnh những thời cơ thuận lợi sẽ còn nhiều khó khăn thách thức phức tạp phát sinh, kinh tế thế giới giảm sút, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt, tranh chấp chủ quyền biển đảo diễn biến phức tạp, cuộc xung đột quân sự giữa Nga, Ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ, phương Tây đối với Nga có thể còn kéo dài, tác động đến địa chính trị, địa kinh tế, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu, khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm. 2.1. Bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy Đảng các cấp, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. 2.2. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội 14 của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 KLTU khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, cơ chế kiểm tra, giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, việc thực thi quyền lực của cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cơ chế về kiểm soát tài sản, thu nhập. 2.3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa xã hội, con người, sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa con người. Cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế trong mọi tình huống, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thực hiện chuyển đổi nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phát triển mạnh khoa học và công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của các cấp các ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, đẩy mạnh tiến độ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ kéo dài, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm giải ngân đầu tư công, thúc đẩy khai thác các công trình trọng điểm quốc gia, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khẩn trương xây dựng ban hành các quy hoạch quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và sơ kết tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận và chỉ thị của đảng về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá, việc thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu. 2.4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bố trí đầu tư phù hợp với nguồn lực của đất nước và có cơ chế chính sách đặc thù để đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội, chủ động kịp thời phát hiện ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, khai thác, tranh thủ và sử dụng hiệu quả từ nguồn lực bên ngoài kết hợp với nguồn lực bên trong để tiếp tục phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích chính đáng của ta tại Biển Đông, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. 2.5. Tập trung triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện có kết quả cao các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ vướng mắc theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực xác định rõ trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, giữa chính phủ với các bộ ngành, chính quyền địa phương. Lãnh đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp luật, bổ sung kịp thời nhiệm vụ lập pháp mới. Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương ban hành cơ chế, chính sách, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. 2.6. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức cá nhân thực thi công vụ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, tăng cường phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, tăng cường nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính. 2.7. Tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tập trung chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần mở rộng dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực sự là nòng cốt để nhân dân làm chủ. 2.8. Nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, dự báo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, những chủ trương quyết định quan trọng của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các sự kiện lịch sử quan trọng, ngày lễ kỷ niệm lớn từ nay đến đại hội 14 của Đảng, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, kiên quyết đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp bình quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ,
nhiệt độ bên trong thiên về mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.